Và đây là cái ghế trong phòng ở tại trường của Timothy. Và tôi đã chụp tấm hình này. Và có lẽ có người thắc mắc rằng cái ghế này có gì đặc biệt? Và có ai nhận ra điều gì không? Nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy chân ghế nó không có thẳng nhưng mà nó cong. Và khi tôi ngồi vào, tôi nghiêng người ra và tôi giật mình. Và lần nào tôi ngồi nghiêng người ra tôi cũng giật mình hết. Và tôi mới hỏi với Timothy rằng, ồ tại sao trường lại cho sinh viên sử dụng một cái ghế mà nó kỳ lạ như vậy? Hồi giờ ba chưa thấy à? Thì Timothy nói như vậy để tránh sinh viên tự tử. Wow! Để tránh sinh viên tự tử. Và nghe xong thì tôi lặng người. Tôi cảm thấy bàng hoàng. Tôi cảm thấy rất là buồn trong lòng. Học xong trung học, bước vào đại học, một tương lai rực sáng trước mắt. Tại sao lại tự tử? Và chúng ta cùng xem thống kê sao. Năm 2022, 28% sinh viên cho biết rằng đã tự gây thương tích cho chính mình. Đâm vào người hay rạch vào người, tự gây thương tích cho chính mình. 15% có ý nghĩ tự tử. Và 6% đã lên kế hoạch để tự tử. Và 2% đã tự tử. Và khoảng 1.100 vụ tự tử trong khuôn viên của các trường đại học mỗi năm. Và đặc biệt là trong ngành y. Và chúng ta biết ngành y thì học rất là căng. Càng căng thì số sinh viên tự tử càng nhiều. Và tôi hỏi rằng tại sao như vậy? Dù có học thức và nhiều điều khác nữa, nhưng điểm quan trọng là các sinh viên này đã không biết, đã không hiểu rõ mục đích của cuộc đời họ. Họ không hiểu được họ sinh ra trên cuộc đời này để làm gì. Và đây là câu hỏi hết sức quan trọng mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay. Tôi có mặt trên trần gian này để làm gì? Và chỉ khi nào hiểu rõ thì chúng ta mới có thể sống một cuộc đời đầy ý nghĩa đúng với lời dạy của Chúa. Cho nên tựa đề của bài giảng đó là hiểu rõ mục đích sống đầy ý nghĩa. Và bài giảng gồm có 3 phần. Chúng ta đến phần đầu tiên. Đó là chúng ta được dựng nên cho Đức Chúa Trời. Hàng ngàn năm qua con người luôn tự hỏi rằng thế giới này từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Và con người có mặt trên trần gian này để làm gì? Và sau khi chết thì con người sẽ đi về đâu? Hàng ngàn năm qua con người vẫn thắc mắc những câu hỏi này, phải không? Và cho đến ngày hôm nay. Và thưa quý bạn chị em, hàng ngàn năm qua con người vẫn luôn luôn tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc này. Nhưng không ai có thể trả lời được cả. Không ai có thể trả lời một cách thỏa đáng cho con người được cả. Ngay cả những người khôn ngoan nhất, những nhà hiền triết, những nhà khoa học. Vì sao vậy? Vì sao? Vì câu trả lời đơn giản, rõ ràng nhất, vì họ chỉ là vật thọ tạo. Là vật thọ tạo, làm sao họ có thể hiểu được chương trình, hiểu được công việc của đấng tạo hóa? Và chính vì vậy mà con người phải trở về với đấng tạo hóa, phải trở về với đấng đã dựng nên họ và phải hỏi đấng tạo hóa. Chúa dựng nên con để làm gì? Và bây giờ thì họ mới có câu trả lời rõ ràng nhất, đầy đủ nhất. Và ngoài đấng tạo hóa, không ai có câu trả lời thỏa đáng cho con người chúng ta được cả. Và tôi giả sử rằng, nếu tất cả những chiếc điện thoại ở trên khắp thế giới này, có thể nói hàng tỷ chiếc điện thoại gom lại ở một chỗ. Và rồi chúng có một cuộc thảo luận. Chúng ta thử hình dung như vậy. Chúng có một cuộc thảo luận để tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của chúng. Chúng thắc mắc thế này. Chúng mình được chế tạo như thế nào nhỉ? Và chúng mình có mặt ở trên trần gian này để làm gì? Và nếu mà chúng mình bị hư, không còn sử dụng được nữa, thì số phận của chúng mình sẽ ra sao? Chúng ta có nghĩ rằng những chiếc điện thoại đó sẽ tìm được câu trả lời cho chúng nó không? Không bao giờ. Dầu cho chúng nó có tìm kiếm bao lâu đi chăng nữa thì mãi mãi chúng nó sẽ không bao giờ có được câu trả lời đó cả. Và để tìm được câu trả lời, chúng chỉ cần làm một việc, đó là chạy đến với người kỹ sư đã chế tạo chúng và hỏi ông rằng, ông chế tạo chúng tôi bằng vật liệu gì? Và chúng tôi có mặt trên trần gian này để làm gì? Và nếu chúng tôi bị hư rồi, thì số phận của chúng tôi sẽ ra sao? Và cũng vậy, chỉ có đấng tạo hóa mới có tất cả các câu trả lời cho chúng ta là vật thọ tạo mà thôi. Những câu trả lời mà chúng ta vẫn thắc mắc hàng ngàn năm qua. Vì vậy, điều duy nhất mà mỗi chúng ta cần phải làm, đó là trở về với đấng tạo hóa. Và chúng ta phải hỏi đấng tạo hóa rằng, Chúa ơi, Ngài dựng con nên để làm gì? Con sống trên cuộc đời này để làm gì? Và sau khi qua đời thì con sẽ đi về đâu? Đừng tin những gì mà các nhà triết học, những nhà khoa học nói về mục đích cuộc đời của chúng ta. Đừng tin những giáo sư vô tính, những bạn bè hay là truyền thông xã hội nói về mục đích của cuộc đời của chúng ta. Một số người nói rằng mục đích của cuộc đời đó là kiếm thật nhiều tiền. Vì họ cho rằng có tiền là có tất cả. Người Việt mình có một câu rất hay, có tiền mua tiên cũng được. Có nghĩa rằng có tiền sẽ có tất cả mọi sự. Hay có người nghĩ rằng mục đích của cuộc đời là thành công. Tôi đỗ đạt thành tài, công việc lương cao, tôi làm ít nhưng mà tôi hưởng nhiều, và đó là mục đích của cuộc đời. Hay có người nghĩ rằng mục đích của cuộc đời đó là có địa vị cao, thành công, có thế lực, có danh vọng. Hay có những người khác nghĩ rằng mục đích của cuộc đời là vui chơi và hưởng thụ. Và họ cho rằng ngày mai không biết thế nào, cho nên ngày hôm nay hãy tận hưởng từng giây phút của cuộc sống đi. Hãy vui chơi, hãy hưởng thụ, hãy sống xả láng đi, rồi ngày mai chúng ta sẽ chết. Và đó cũng là điều mà một số người suy nghĩ. Chính vì vậy mà họ hút chích, họ trai gái, tình dục bừa bãi, và họ nói rằng không sao cả, ngày mai chúng ta cũng sẽ chết thôi. Không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ chết thôi. Hãy tận dụng từng giây phút của cuộc sống. Và tôi thưa rằng họ chỉ là vật thọ tạo, nên họ không thể nào biết được ý nghĩa và mục đích của cuộc đời chúng ta được. Đừng tin những gì mà họ nói. Và đừng làm, đừng bắt chước những gì mà họ làm. Hãy đến với Đức Chúa Trời, hãy đến với đấng tạo hóa, đấng dựng nên chúng ta. Và qua Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có tất cả những câu trả lời cho những thắc mắc của chúng ta. Trong Êxodô đoạn 1 câu 4, lời Chúa nói thế này. Từ rất lâu, trước khi sáng thế, từ rất lâu, chúng ta không biết là bao lâu, từ rất lâu thì Đức Chúa Trời đã nghĩ đến chúng ta. Đức Chúa Trời đã nghĩ đến tôi và nguyên bà anh chị em rồi. Và đã xem chúng ta là gì? Đó là trung tâm điểm tình yêu của Ngài. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 xác nhận điều đó. Từ rất lâu trước khi sáng thế, Chúa đã nghĩ đến Isaiah, Chúa đã nghĩ đến Timothy, Chúa đã nghĩ đến Jessica, Chúa đã nghĩ đến anh Dư, chị Thế, nghĩ tất cả những anh chị em ngồi ở tại đây và những người ở trên đường dây. Đã nghĩ đến chúng ta và xem chúng ta là gì? Trung tâm điểm tình yêu của Ngài. Và Giăng Nhất đoạn 4 câu 8 cho biết rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Và Giê-rê-mi đoạn 31 câu 3 xác nhận rằng, xác nhận điều gì? Phải, ta đã lấy sự yêu thương như thế nào? Yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta là vì sao vậy? Chúng ta đã có câu trả lời chưa? Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta là vì Ngài yêu chúng ta. Ngài yêu chúng ta và yêu chúng ta đến nỗi mà Chúa nói chúng ta là tâm điểm, là trung tâm điểm tình yêu của Ngài. Và chúng ta hết sức quý giá trong các tạo vật của Ngài. Và Ngài muốn thông công trò chuyện với chúng ta. Và Ngài muốn ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta nhớ Chúa đã dựng nên vườn Ê-đen, được gọi là vườn địa đàng, có nghĩa là gì? Giống như là thiên đàng ở tại trần gian này. Nhưng mà con người vì cớ phạm tội đã đánh mất những điều tốt đẹp đó. Nhưng một lần nữa, Đức Chúa Trời vì quá yêu con người đã sai con một của Ngài đến trần gian này. đến trần gian này để làm gì? Để phục hồi, để ban lại cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất mà con người đã đánh mất. Và đó là điều mà Chúa Giêsu đến trần gian này để ban lại cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta đã đánh mất tại vườn Ê-đen. Một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận lại những điều tốt đẹp đó, thưa quý mạng chị em. Và mục đích đầu tiên mà chúng ta có mặt trên trần gian này là gì? Đó là chúng ta được dựng nên cho chính Đức Chúa Trời, để được Ngài yêu thương và để chúng ta cũng yêu thương Ngài nữa. Ngài không phải dựng nên chúng ta chỉ để sống tạm, sống ngắn ngủi trên trần gian này. Có ai nghĩ rằng Chúa dựng nên chúng ta chỉ sống 70 năm, 80 năm không? Không. Nhưng mà để cho chúng ta sống đời đời. Sống đời đời để làm gì vậy? Để Chúa có thể yêu thương chúng ta cho đến đời đời. Wow. Ngài không phải dựng nên chúng ta để rồi chúng ta ở trong địa ngục đâu? Không. Đó là con người chọn điều đó. Nhưng Chúa dựng nên chúng ta không phải để cho chúng ta ở trong địa ngục, nhưng mà để cho chúng ta được ở trên thiên đàng với Ngài cho đến gì? Cho đến đời đời. Wow. Bây giờ chúng ta đến mục đích thứ hai. Đó là chúng ta được dựng nên cho cõi đời đời. Trên cuộc đời này chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Chọn trường, chọn công việc, chọn người phối ngẫu, chọn tôn giáo. Nhưng điều quan trọng mà mỗi chúng ta cần nhớ, đó là trong cõi đời đời chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn. Trong cõi đời đời chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn, nghĩa là khi chúng ta chết và qua thế giới bên kia chỉ có hai sự lựa chọn. Một là thiên đàng và hai là địa ngục. Và mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời trên trần gian này sẽ quyết định nơi mà chúng ta sẽ đi đến, nơi mà chúng ta sẽ ở đời đời. Nếu chúng ta chết, chúng ta sẽ không còn cơ hội để quyết định nữa. Chúng ta muốn được ở trên thiên đàng với Chúa, chúng ta phải quyết định ngay khi chúng ta ở tại trần gian này. Và khi con người suy nghĩ, hãy tin rằng cuộc sống này chỉ tạm bợ, ngắn ngủi, chết là hết. Có một số người cũng suy nghĩ như vậy. Cuộc sống tạm bợ, ngắn ngủi, chết là hết. Thì điều gì xảy ra? Con người sẽ dễ sống bừa bãi, phóng túng, vui chơi, xả láng, sa đọa. Vì sao vậy? Vì họ nghĩ rằng rồi ngày mai cũng sẽ chết. Và không có cái thế giới bên kia. Chết là hết. Và tôi muốn thưa rằng đó là suy nghĩ đến từ ma quỷ. Kinh Thánh nói rằng ma quỷ là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Ma quỷ là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Và mỗi chúng ta, đặc biệt giới trẻ, phải luôn ghi nhớ khắc sâu trong lòng rằng cuộc sống là đời đời. Đây là điểm hết sức quan trọng. Mỗi chúng ta phải ghi nhớ trong lòng, nhất là các con, nhớ rằng cuộc sống là đời đời. Và những ngày chúng ta sống trên trần gian này là sự chuẩn bị cho điều gì? Cho cõi đời đời. Chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta làm tất cả mọi sự ngày hôm nay để chuẩn bị cho cuộc sống đời đời. Và chính điều này sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn đúng đắn và giúp cho chúng ta sẽ sống khác hoàn toàn. Suy nghĩ, quan điểm về cuộc sống sẽ thay đổi. Rồi những thứ tự ưu tiên sẽ thay đổi. Chọn trường sẽ thay đổi, chọn công việc sẽ thay đổi, chọn người phối ngẫu sẽ thay đổi, chọn đức tin sẽ thay đổi, tất cả sẽ thay đổi. Nếu chúng ta biết rằng cuộc sống này là đời đời. Và một ngày nào đó cũng sẽ đến ngày cuối cùng của mỗi chúng ta. Một ngày nào đó quý vị cũng sẽ thấy bản cáo phó Đoàn Anh Tuấn đã hưởng thọ bao nhiêu tuổi đó. Một ngày nào đó sẽ đến ngày cuối cùng của tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không sợ. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã sống một cuộc đời đúng mục đích, đúng ý nghĩa, đúng với điều mà Chúa mong đợi nơi mỗi chúng ta. Và khi chúng ta chết, chúng ta chỉ đơn giản là chuyển đổi địa chỉ. Chúng ta cùng xem, chúng ta chuyển đổi địa chỉ từ đâu? Từ số 2 Iverdale Drive, Greenville, South Carolina 29609. Chúng ta sẽ chuyển đổi sang số 2 Con đường sự sống đời đời, thiên đàng vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi không dám lấy địa chỉ của ai khác. Sau khi giảng xong họ sẽ đánh tôi, họ rượt tôi. Tôi lấy địa chỉ của nhà thờ. Trong Cô Linh Nhì đoạn 5 câu 1, chúng ta cùng xem lời Chúa. Vả chúng mới biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất này đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời. Bởi Đức Chúa Trời không phải bởi tay người ta làm ra. Kinh Thánh gọi thân thể trần tục của chúng ta là gì? Dựa trên câu Thánh này, Kinh Thánh gọi thân thể trần tục của chúng ta là nhà tạm. Nhà tạm. Nhưng khi đề cập đến thân thể tương lai của chúng ta trên thiên đàng thì Kinh Thánh gọi là gì? Là nhà đời đời. Nhà đời đời. Thân thể tạm này rồi sẽ hư nát. Một ngày nào đó thân thể này sẽ bị bệnh, rồi sẽ qua đời. Nhưng mà chúng ta có một thân thể đời đời. Và chính vì hiểu rõ điều đó nên sứ đồ Phaolô đã mạnh mẽ công bố như sau. Chúng ta cùng xem trong Philip đoạn 3. Sứ đồ Phaolô ông nói như thế này: nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Tôi là một người Israel chính thống. Tôi là một người Pharisee. Tôi đã giữ luật pháp của Chúa một cách nghiêm nhặt, không chỗ trách được. Nhưng ông nói là gì? Ông nói rằng tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Chúng ta tiếp tục. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ. Địa vị, danh vọng, sự kính trọng, sự ngưỡng mộ của rất nhiều người Do Thái dành cho tôi. Tất cả những điều đó đều là lỗ cả. Vì sao vậy? Nếu đem so sánh đến điều này, đó là vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ Chúa tôi là quý hơn hết. Ai trong chúng ta nói được điều đó? Vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ đối với tôi là quý hơn hết, và vì Ngài mà tôi đành chịu lỗ tất cả, và tôi xem những cái điều mà người khác xem trọng đó, danh vọng, địa vị, tiền bạc, quyền thế, sự ngưỡng vọng đó, ông nói gì? Như rác rến, như rác rưởi thôi. Để gì? Để tôi được Đấng Christ và tôi được ở trong Ngài, đó là phước hạnh lớn nhất cho cuộc đời của tôi rồi. Wow. Và mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta nhớ, mỗi ngày chúng ta sống đó là chuẩn bị cho cõi đời đời. Và hãy sống mỗi ngày như thế, đó là ngày cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nhớ điều này. Mỗi ngày chúng ta sống đó là sự chuẩn bị cho cõi đời đời. Và chúng ta hãy sống mỗi ngày như thế đó là ngày gì? Ngày cuối cùng. Và câu hỏi rằng nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Chính vì chúng ta nghĩ rằng mình còn rất nhiều ngày cho nên mình mới sống thờ ơ, sống lãng phí, sống không đẹp lòng Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta biết ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta sẽ gặp Chúa thì sao? Tiệm nêu đóng cửa hết. Mọi sự đóng cửa hết. Đến nhà thờ làm gì? Đi cầu nguyện thôi. Để chuẩn bị để đón Chúa, đúng không? Dạ. Yeah. Chúa muốn mình sống trong cái tinh thần như vậy. Dầu là đang giũ nêu nhưng mà cũng phải cầu nguyện với Chúa. Và vẫn giữ một đời sống đẹp lòng Chúa. Để nếu giờ này mà Chúa đến thì con cũng sẽ được cất lên để gặp Ngài. Chúng ta đến điểm thứ ba. Chúng ta được dựng nên để phục vụ Chúa. Cô Đinh Dì đoạn 5 câu 15. Chúng ta cùng xem lời Chúa. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Lời Chúa nói rằng Chúa đã chết vì tất cả chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta sẽ không sống cho mình, không nghĩ đến chính mình mà thôi, nhưng mà chúng ta sống vì Đấng đã chết và Đấng đó đã sống lại cho chúng ta. Êphê-sô đoạn 2 câu 10 nói thế này: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm gì? Chúng ta đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành, để phục vụ Chúa, để phục vụ tha nhân, để phục vụ hội thánh, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và mỗi chúng ta được Chúa dựng nên, vì vậy mọi điều mà chúng ta có thuộc về Chúa. Thân thể chúng ta thuộc về ai? Chúng ta nói đi. Thân thể của chúng ta ai dựng nên? Thân thể của chúng ta thuộc về Chúa. Linh hồn của chúng ta thuộc về Chúa. Tâm trí, ý chí, tình cảm của chúng ta thuộc về Chúa. Khả năng, ta lân, tiền bạc, thì giờ, công sức của chúng ta đều thuộc về Chúa. Và hơn nữa, Chúa đã gánh thay tội lỗi của chúng ta. Chúa đã gánh thay hình phạt cho chúng ta. Lẽ ra tôi và quý ông bà anh chị em phải chịu hình phạt đời đời. Chúng ta thử tưởng tượng. Đời đời ở trong địa ngục. Nhưng mà Chúa đã gánh thay hình phạt, gánh thay tội lỗi cho chúng ta. Và Chúa còn tha thứ. Chúa còn ban cho chúng ta sự cứu rỗi, ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và với tất cả những gì mà Chúa đã ban cho, đã làm cho chúng ta, không lẽ chúng ta chỉ sống cho chính mình cả cuộc đời? Chúng ta thử hình dung tất cả những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta, đã làm cho chúng ta, đã hy sinh cho chúng ta, không lẽ chúng ta chỉ sống cho chính mình cả cuộc đời rồi chết? Không lẽ chúng ta chỉ tập trung vào những điều của trần gian này? Chúng ta chỉ xây dựng của cải vật chất cơ đồ cho nó thật là đồ sộ, rồi cuối cùng chết. Ô, chẳng làm gì cho Đấng đã yêu chúng ta, Đấng đã lìa thiên đàng đến trần gian này, đã gánh thay tội lỗi cho chúng ta, chẳng làm gì cho Đấng đó hết. Rồi đến ngày gặp Chúa, chúng ta sẽ hát bài đến với Chúa tay trắng thôi sao? Đến với Chúa với hai bàn tay trắng không có gì hết. Ồ, Chúa không muốn chúng ta lãng phí cuộc đời như vậy. Chúa đã chết cho chúng ta, Chúa đã sống lại cho chúng ta, Chúa đã làm mọi sự cho chúng ta. Chúa không muốn chúng ta lãng phí cuộc đời như vậy. Và để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, tôi chia sẻ lại những kinh nghiệm của tôi khi còn trẻ. Những kinh nghiệm của tôi khi còn trẻ, cũng đang lứa tuổi giống như các con ngồi ở tại đây. Khi tôi chưa hiểu rõ được mục đích của cuộc đời của mình, và nhìn lại thì tôi thấy mình sống một cách lãng phí. Tôi lãng phí thời gian, tôi lãng phí tiền bạc, tôi lãng phí công sức, và chưa làm trọn chương trình của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của tôi. Khi còn trẻ như bao người khác, tôi mong muốn học thành tài, kiếm được nhiều tiền và có địa vị trong xã hội. Đó là điều mà nhiều người vẫn mong đợi như vậy. Và tôi cũng vậy. Và tôi mong ước được vào trường Đại học Bách Khoa và trở thành một kỹ sư. Nhưng ngày thi hết cấp trung học, ở Việt Nam thì thi khó lắm. Học xong trung học phải thi hết cấp, rồi sau đó phải thi vào đại học nữa, chứ không phải mà tự động vào đại học như các con bây giờ đâu. Thi hết cấp trung học. Mà ngày thi hết cấp trung học của tôi là ngày tôi vượt biên, và cũng là ngày mà tôi bị bắt ở trong tù. Và sau hàng rào kẽm gai, nhìn lên một bầu trời ảm đạm. Ngày hôm nay là ngày mình thi tốt nghiệp, nhưng mà mình đang ở trong tù. Và thế là tôi cũng không có được bằng trung học. Và tôi thấy những giấc mơ của mình đã tan thành mây khói. Ở tù trở về và tôi cảm thấy mất định hướng. Ở tù trở về đầu trọc. Các bạn trong hội thánh niềm nở chào đón, gọi tôi bằng thầy không ạ? Yeah. Nhưng mà cảm thấy mất định hướng, không biết mình phải làm gì. Và sau đó thì rồi, tôi vẫn nuôi ý nghĩ làm sao để có thể kiếm tiền để làm giàu. Mặc dầu cha mẹ tôi thì luôn luôn hướng tôi đến sự hầu việc Chúa. Cha mẹ tôi có một điều rất đặc biệt là khi cha mẹ tôi lấy nhau, cha mẹ tôi cầu nguyện với Chúa thế này: xin Chúa ban cho chúng con đứa con trai đầu lòng. Chúa ban cho chúng con đứa con trai đầu lòng và chúng con sẽ dâng nó trọn đời cho Chúa. Và đúng như vậy, đứa con đầu lòng không phải là con gái mà là con trai, là chính là tôi đây. Chính vì vậy ba mẹ tôi luôn hướng tôi là phải trở thành mục sư. Từ nhỏ lúc 6 tuổi thôi, bắt phải học đàn piano. Đau khổ lắm. Đau khổ. Lúc đó tôi chỉ thích đá banh thôi. Mỗi lần cô đến, ba mẹ kêu, Tuấn, cô đến, khóc liền.
đang đá banh mà. Cô đến khóc. Tập đàn là thôi. Tôi là chuyên viên tập đàn lúc mà ba tôi đi ở tù á. Tôi tập đàn 6 giờ tới 6 rưỡi. Tôi vặn đồng hồ chạy trước 15 phút. Mẹ tôi bận rộn quá. Mẹ tôi nói, ủa sao tập nửa tiếng mà nhanh vậy con? Mẹ không ngờ là tôi vặn tới 15 phút. Cha mẹ tôi muốn học piano để làm gì? Vì cha mẹ tôi nói rằng nếu con là một mục sư mà con biết âm nhạc sẽ giúp cho hội thánh rất nhiều. Rồi ba mẹ tôi đọc kinh thánh và cầu nguyện với tôi và cầu nguyện cho tôi mỗi ngày. Nhưng mà tôi nhất quyết chống đối. Tôi nói không, không bao giờ mà tôi muốn trở thành mục sư hết. Nhưng tình yêu của Chúa thật quá lớn trên cuộc đời của tôi. Khi năm 1996 tôi được đến Mỹ và được học tại trường Kinh Thánh Chicago Falls College. Và tại đây tôi cũng chỉ muốn học âm nhạc. Và tôi cũng chỉ muốn học âm nhạc để làm gì? Để đàn và tập hát cho Thánh. Thế thôi, chỉ tới đó thôi. Tuyệt đối không muốn trở thành mục sư mặc dầu học tại trường Kinh Thánh. Dầu lúc đó có các giáo sư và nhiều người thuyết phục tôi là tại sao em không học để trở thành mục sư? Tôi nói không. Tôi chỉ học church music, âm nhạc ở trong nhà thờ, chỉ như vậy thôi. Và ngay sau khi tốt nghiệp, năm 2001 tôi đã đến Texas để hầu vị Chúa với một hội thánh Việt Nam với vai trò là người lo âm nhạc và người lo cho giới trẻ. Và tại đây nhìn những người ở trong hội thánh, vì đa số hội thánh Texas là họ qua từ năm 1975 cho nên có những bác sĩ, những kỹ sư, những managers ở trong hội thánh. Tôi nhìn thấy họ nhà cao, cửa rộng, xe hơi đời mới. Còn xe hơi của mình thì cứ phải đẩy hoài. Và tôi lại càng không muốn hầu vì Chúa. Tôi nhất quyết phải tìm một công việc nào đó để có nhiều tiền hơn. Và lúc đó có một anh kỹ sư ở trong hội thánh đã gặp tôi và nói với tôi thế này. Anh nói thế này, anh Tuấn. Anh nên thực tế. Lo cho cuộc sống của anh và gia đình của anh. Anh nên có một công việc giống như tôi chẳng hạn. Thì mới có thể có một cuộc sống đầy đủ cho anh và gia đình của anh được. Và thế là tôi đã quyết định quay trở lại trường để học Computer Science. Học về điện toán. Và tôi cũng lấy được mấy chục tín chỉ. Và tôi muốn nói rằng suốt 36 năm, Chúa đã kiên nhẫn, Chúa đã kêu gọi tôi để trở thành người hầu việc Ngài. Nhưng mà tôi luôn luôn chống đối trong suốt 36 năm đó. Nhưng cuối cùng Chúa đã cho một biến cố xảy ra. Một biến cố vô cùng kinh khủng. Và biến cố đó đã đánh gục tôi hoàn toàn. Biến cố đánh gục tôi hoàn toàn và tôi đến nhà thờ. Tôi nói là không biết bao nhiêu lần tôi đến nhà thờ và ngay trước tòa giảng này tôi đã quỳ gối xuống, tôi đã khóc. Tôi đã ăn năn với Chúa. Và tôi nói rằng Chúa ơi, con dâng cả cuộc đời của con cho Chúa. Và từ nay con sẽ trở nên người hầu việc Ngài. Và tôi trở lại trường Kinh Thánh để tiếp tục học lời của Chúa. Và mỗi lần nhìn lại, thưa quý bà chị em, tôi chỉ hối hận. Tôi chỉ hối tiếc một điều, đó là tôi đã không dâng mình cho Chúa sớm hơn. Đó là tôi đã không hầu vì Chúa sớm hơn. Nhìn thấy ai giờ hầu vì Chúa còn trẻ tôi tới 36 tuổi lần. Lúc đó là đã già lắm rồi. Và tôi thấy rằng tôi đã lãng phí quá nhiều những điều mà Chúa ban cho. Tôi lãng phí thời gian, tôi lãng phí công sức, tôi lãng phí tiền bạc. Những tín chỉ tôi học chỉ quăng thùng rác thôi chứ không làm gì hết. Bây giờ cô không nhớ gì nữa hết. Để theo đuổi những điều mà Chúa không muốn. Và từ năm 2003 đến ngày hôm nay đó là 21 năm. 21 năm được hầu về Chúa. Và tôi muốn thưa rằng đó là phước hạnh lớn nhất, là niềm vui lớn nhất trong cả cuộc đời của tôi. Và tôi cầu nguyện rằng quý vị và đặc biệt là giới trẻ, các con ngồi ở đây sẽ không rơi vào vết xe đổ của tôi. Sẽ không dẫm vào vết xe đổ của tôi. Sẽ không vấp ngã giống như tôi trước đây. Đừng chọn công việc vì có lương cao. Đừng chọn công việc vì có lương cao. Và đừng đánh giá con người dựa trên những gì mà họ kiếm được. Và tôi nhớ khi ở Texas, Tôi hỏi các cháu, khi học xong trung học thì các con sẽ làm gì? Thì đa số đều trả lời gì chúng ta biết không? Bác sĩ. Đa số đều trả lời là bác sĩ hết. Và ở nhiều nhà thờ khác, khi hỏi giới trẻ thì đa số cũng trả lời là bác sĩ. Và tôi muốn thưa rằng bác sĩ là công việc rất tốt, rất tốt. Nhưng điều quan trọng đó có phải là điều mà Chúa đặt để Chúa kêu gọi ở trong lòng của các con hay không? Có phải đó là điều mà Chúa muốn ở nơi các con hay không? Và nếu đó không phải là điều Chúa muốn thì không bao giờ các con thành công cả, giống như tôi vậy. Tôi muốn làm kỹ sư nhưng Chúa không muốn cho không bao giờ thành công cả. Và mục đích chúng ta sống trên trần gian này không phải kiếm thật nhiều tiền, không phải giàu có. Chúng ta nhớ điều đó. Mục đích chúng ta sống trên trần gian này không phải kiếm nhiều tiền thật giàu có. Trước đây tôi cũng đã từng suy nghĩ như vậy. Không phải chỉ có đỗ đạt, thành tài, có địa vị, có danh vọng, có thế lực. Trước đây tôi cũng suy nghĩ như vậy, sai hoàn toàn. Và tất cả những điều đó sẽ qua đi. Chúng ta nhớ rằng tất cả những điều đó sẽ qua đi. Và khi qua đời chúng ta không đem theo được dầu một chút. Có ai mà qua đời mà chúng ta thấy là xòe tay ra rồi cũng cầm tờ $100 nắm lại vậy không? Rồi cầm thêm cái bằng cấp đi, bằng cấp tiến sĩ medical, tiến sĩ y học đi, cầm đây có. Không có đem theo được gì cả. Và điều duy nhất mà chúng ta có thể đem vào trong cõi đời đời là những gì chúng ta phục vụ Chúa sẽ đem vào. Những gì chúng ta phục vụ Chúa, những gì chúng ta phục vụ tha nhân, những gì chúng ta phục vụ hội thánh, những gì chúng ta làm để gây dựng hội thánh, gây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời và đặc biệt đưa dẫn những linh hồn hư mất trở về với Chúa. Những điều đó sẽ đi với chúng ta cho đến đời đời. Ngay cả khi chúng ta đưa dẫn được một linh hồn trở về với Chúa thôi. Như Đông Vi, con đưa dẫn được một linh hồn trở về với Chúa, đi tới đi lui ngày nào cũng nhìn thấy. Chị Hai ha, ví dụ chị Hai chẳng hạn. Ồ, chị Hai được ở đời đời trên thiên đàng với mình, đi tới đi lui nhìn là thấy vui rồi. Mà niềm vui đó không phải là niềm vui một hai ngày, mà niềm vui đời đời. Khi thấy có một người được ở trên thiên đàng với mình mà đời đời. Rồi chị Hai đến, cảm ơn em nha. Không có em mà giờ chị ở địa ngục là khốn khổ lắm rồi. Yeah, và cái niềm vui đó là niềm vui đời đời, phải không? Yeah. Chúng ta đến cái slide kế tiếp. Đó là thảm kịch lớn nhất là gì? Thảm kịch lớn nhất không phải là cái chết. Nhiều người nghĩ cái chết là cái điều thảm kịch lớn nhất. Nhưng mà không. Thảm kịch lớn nhất đó là sống mà không có mục đích. Không biết mình sống để làm gì hết. Chúng ta ôm lại, chúng ta được dựng nên. Chúng ta sống để làm gì? Thứ nhất là chúng ta được dựng nên cho ai? Cho Đức Chúa Trời. Và thứ hai, chúng ta được dựng nên cho cõi đời đời. Chúng ta không sống tạm trên trần gian này, mà chúng ta sống đời đời. Và thứ ba là chúng ta được dựng nên để làm gì? Để phục vụ Chúa. Và khi chúng ta hiểu rõ mục đích, thì chúng ta sẽ sống gì? Sống đầy ý nghĩa. Yeah. Ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta. Ý nghĩa cho gia đình của chúng ta. Ý nghĩa cho cha mẹ, cho con cái của chúng ta. Ý nghĩa cho hội thánh và đặc biệt ý nghĩa cho Đức Chúa Trời là đấng đã yêu thương chúng ta, đấng đã tha thứ, đấng đã cứu chuộc, đấng đã ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và Ngài luôn có một chương trình gì? Tốt nhất và đẹp nhất cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11. Đức Giê-hô-va phán. Chúa nói là Chúa biết. Chúa biết chương trình mà Chúa đã hoạch định cho các con. Ta biết rõ chương trình mà ta hoạch định cho các con. Nếu ai ngồi trong đây, Jessica hay là Sarah nói rằng không. Chúa nói là Chúa biết rõ chương trình mà Chúa hoạch định cho các con. Và Chúa nói đó là chương trình gì? Đó là chương trình bình an, chứ không phải tai họa. Và để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Và đôi lúc tôi nghĩ rằng đó là tai họa. Thường chúng ta nghĩ là một tai họa, vì sao vậy? Vì giấc mơ trở thành kỹ sư thì bây giờ đang làm gì? Đang ở trong tù. Hay là đi vượt biên. Vượt biên mười mấy lần mà ở tù hết 4 lần. Cho nên đôi lúc mình nhìn cái đó mình sẽ nói là đó là chương trình bình an hả Chúa? Sao thấy nó không có bình an gì trơn vậy? Cái chương trình này nó tai họa dữ vậy. Tôi nhớ hồi lúc đi vượt biên tôi cứ cầu nguyện với Chúa, một cho con đến nơi, hai là cho cá mập nó ăn thịt con luôn đi chứ con không muốn ở tù nữa. Con ở tù cũng sợ quá rồi. Mà con cũng bự con chứ, cho nên cá mập không biết sao nó nhìn tôi được bạn, sao nó không ăn. Mà cứ ở tù hoài. Đôi lúc nghĩ rằng đó không phải là chương trình bình an mà chương trình tai họa. Nhưng mà Chúa nói là không, ta ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Mà đúng như vậy. Và chương trình của Chúa thì đẹp hơn, tốt hơn chương trình của tôi. Thay vì phải đi vượt biên, sai sóng rồi ói mửa, đi máy bay đàng hoàng. Hồi trước là tôi bị công an bắt, vừa bắt công an, nhảy lên tàu, cầm súng chỉ vô, đồ phản quốc. Bây giờ về là Việt Kiều yêu nước. Khác hoàn toàn. Bây giờ là thay đổi. Vì vậy, chúng ta thấy là thảm kịch lớn nhất không phải là cái chết, mà là sống không có mục đích. Và khi các sinh viên, họ tự tử. Tại vì sao vậy? Vì họ không có biết, họ không có hiểu rõ mục đích của cuộc đời họ. Cho nên họ đã tự tử như vậy. Hay là có người chọn trường, nhưng mà không có hiểu rõ mục đích mà Chúa đặt để trên cuộc đời của mình, cho nên cái nơi đó không có nhà thờ nhóm lại cũng không sao. Họ còn nhóm online. Hay là có người chọn công việc chỉ đơn giản là vì lương cao. Vì lương cao kiếm được nhiều tiền. Rồi có nhà thờ hay không, không quan trọng. Đặc biệt là có nhà thờ Việt Nam hay không, không quan trọng. Có được cơ hội để hầu vị Chúa hay không, không quan trọng. Miễn là công việc đó kiếm nhiều tiền. Ồ, và tôi biết có một người bạn của chúng tôi, vợ chồng chúng tôi. Học y tá 4 năm, ra trường, đi làm trong bệnh viện 2 tháng, bỏ nghề. Bỏ hẳn luôn. Nói rằng không chịu nổi những áp lực ở trong bệnh viện. Tại sao mà người đó học? Vì nghĩ rằng đó là lương cao, ổn định. Và nhiều cháu cũng vậy. Chọn trường, chọn công việc, không có nghĩ đến phải có hội thánh Việt Nam để ở gần, để hầu vì Chúa, để thờ vượng Chúa, không nghĩ đến điều đó. Tôi một điều tôi muốn thưa rằng hai năm qua nhìn lại, vợ chồng tôi cứ cảm ơn Chúa hoài. Cảm ơn Chúa rằng con trai của chúng tôi là Timothy đã học ở gần nhà. Để rồi hầu như mỗi tuần cháu đều có mặt ở tại nhà thờ Việt Nam, nhà thờ Đức Tin này để hầu vì Chúa. Tôi nói rằng đó là niềm vui lớn nhất cho cuộc đời của chúng tôi. Và Timothy cũng nói rằng bây giờ con nhìn lại con mới thấy rằng đó là chương trình tốt nhất của Chúa cho cuộc đời của con. Con được đến nhà thờ Việt Nam, được hầu vì Chúa, rồi đức tin của con được tăng trưởng, được lớn lên. Chúng ta có ao ước điều đó không? Các con có ao ước điều đó không? Và tôi muốn nói rằng được phục vụ Chúa với người Việt Nam đó là niềm vui lớn nhất. Vì tôi sinh ra không phải là người Mỹ. Tôi sinh ra tôi là người Việt Nam. Và Chúa cho tôi sinh ra là người Việt Nam để hầu vì Chúa với người Việt Nam. Ai dây đúng không? Ai bây giờ sau khi hầu vì Chúa 12 năm với Hội Thánh Mỹ, bây giờ đã trở về Hội Thánh Việt Nam để hầu vì Chúa với người Việt Nam. Amen. Mong ước rằng các con cũng vậy. Khi tốt nghiệp đại học ra rồi thì trở về hầu vì Chúa với ai? Hội Thánh Việt Nam. Và tôi dùng câu của Thánh cuối cùng Philip đoạn 3 để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Trong Philip đoạn 3 câu cuối cùng. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Bây giờ chúng ta hãy thế tên của mình vào. Nhưng vì cớ Đấng Christ, Mimi hay là Jessica, thế tên vào. Jessica xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Bằng cấp, địa vị, tất cả. Hãy thế tên mình vào. Rồi nói gì nữa? Hơn thế, Jessica cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ. Vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của con là quý hơn hết. Hãy nói điều đó. Sự nhận biết Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết cho cuộc đời của con. Vì Ngài mà con đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó chỉ như rác rưởi thôi. Để con được Đấng Christ và con được ở trong Đấng Christ cho đến đời đời. Và đó là phước hạnh lớn nhất cho cuộc đời của con. Hãy thế tên mình vào ngay trong giờ phút này. Và mỗi ngày chúng ta sống, hãy nhớ đó là sự chuẩn bị cho cõi đời đời. Và mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta nhớ rằng hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày gì? Ngày cuối cùng trong cuộc đời của mỗi chúng ta.